Lĩnh vực, chương 698, biến hóa, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, Hàn Băng Phượng Hoàng giúp ở trong một tòa cung điện Hàn Băng to lớn, không còn ló mặt giống như vẫn đang tiêu hóa băng đế truyền thừa vừa đạt được. Tích Dịch tộc Long Nhân tộc Minh Phong lão tổ phái một đám người này điều tra toàn bộ hóa thành tượng băng, bị giam cầm ở cung điện Hàn Băng. Viện quân đến tiếp sau chưa đến, sông băng khôi phục nguyên dạng, tường băng vỡ tan phía trên cung điện Hàn Băng cũng bị chặn lại rồi, cung điện Hàn Băng ở đáy Hàn Băng đào tiếp tục bị che giấu. Tần Liệt đã bị lãng quên, ở cung điện Hàn Băng tuyệt đối yên tĩnh, Tần Liệt hóa thành một bức tượng băng, những ngày qua vẫn thử phá vỡ đóng băng, thử từ trạng thái tượng băng giải thoát. Gân mạch cốt hài, máu đều bị đóng băng, đan điền linh hài cũng ở trạng thái đông lạnh, hồn hồ và chân hồn cũng ngưng tụ thành băng tinh, hắn đã thử rất nhiều lần, phát hiện từ trong cơ thể này tựa như không tìm thấy một tia lực lượng phá phong. Có thể tự hỏi, cảm xúc có thể thay đổi, hắn có thể nóng nảy nổi giận, cũng có thể thử kích phát lực lượng huyết mạch. Hắn đã thử vài lần, kinh hỉ phát hiện, sau khi đan điền linh hài, cốt hài, gân mạch máu đều bị đóng băng, huyết mạch lực trong máu vẫn còn có thể cảm giác, hơn nữa có thể thoáng vận dụng. Đáng tiếc làm hắn cảm thấy tuyệt vọng là, hắn ở lúc đào hầm băng, đã đem huyết mạch lực tiêu hao không ít. Hơn nữa, hắn trước khi đi ra thất mục đảo, tiến vào Hàn Băng đảo, năng lượng huyết mạch cũng còn chưa khôi phục toàn bộ. Trải qua đào sâu đối với hố băng, còn có một phen chiến đấu về sau, huyết mạch lực của hắn đã hao tổn 9 phần 10. Huyết mạch lực còn sót lại, cho dù là miễn cưỡng thúc dục ra, tựa như cũng không đủ để làm hắn phá vỡ Hàn Băng phong ấn. Huyết mạch lực hao tổn, lại khiến hắn cảm thấy vô cùng suy yếu, cần hắn thông qua lượng lớn máu thịt linh thú ẩn chứa khí huyết mênh mông bổ sung, mới có thể khôi phục tương đối nhanh chóng. Nhưng ở trạng thái đóng băng như thế, hắn hiển nhiên không có cách nào lấy máu thịt linh thú bổ sung, không thể lấy cái này khôi phục huyết mạch. Trong cơ thể còn có bản mạng tinh huyết hắn lấy luyện huyết thuật ngưng luyện, đáng tiếc điều động bản mạng tinh huyết cần linh hồn lực phụ trợ, còn cần vận chuyển huyết linh quyết. Hai cái điều kiện này hắn một cái cũng không có cách nào thực hiện. Năng lượng huyết mạch không đủ mạnh, bản mạng tinh huyết không thể triệu tập, linh hồn ý thức không thể vận chuyển, đan điền linh hải đang đóng băng. Mười mấy ngày thời gian, đem đủ loại bí ẩn của thân thể thử một phen, hắn phát hiện hắn vẫn là hết đường xoay sở. Trạng thái đóng băng chỉ có thể tiếp tục duy trì. Lại là nửa tháng vội vàng qua đi, hóa thân tượng băng, hắn dựng đứng ở một tòa cung điện Hàn Băng, nhìn phía trước. Một ngày này, hắn nhìn thấy trong cung điện băng tinh chỗ Hàn Băng Phượng Hoàng toát ra các đạo băng quang màu bạc sáng, băng quang sau khi phóng ra, rất nhiều hàn mang long lanh tồn tại trong tường băng cùng cột băng, như các hàn tinh trong ngân hà dâng tràn hẳn. Tiếng hót thanh thúy của Hàn Băng Phượng Hoàng dần dần dâng cao. Vô số băng mang lóa mắt như lông chim Phượng Hoàng, từ trong cung điện băng tinh kia bay tản ra, mỹ lệ rực rỡ, xa hoa. Biến hóa thần diệu duy trì suốt 3 ngày thời gian. Lúc ngày thứ 3 tòa cung điện băng tinh kia đột nhiên giải thể nổ tung, băng quang nhỏ vụn mang theo ánh. Góc truyện audio.com, sáng sắc lạnh thấu xương, ở khu vực đó nổ tung ra. Cung điện nháy mắt trở thành phế tích, lại qua nửa ngày thời gian, ở trong phế tích đó, ở đỉnh một đống băng vụn thật lớn, toát ra một cánh tay trắng noãn, cái tay nhỏ như băng tinh tạo hình thành, trong suốt long lanh. Cái tay nhỏ đó đẩy ra vụn băng, giống như lẩm bẩm một câu, chợt từ trong đống băng phế tích chậm rãi đi ra. Đó là cô gái 14-15 tuổi, cô gái toàn thân trần trụi, da thịt trong suốt như ngọc, trên người che kín rất nhiều hoa văn phượng hoàng phức tạp tinh xảo đẹp đẽ, những hoa văn đó màu sắc tươi đẹp tự nhiên, phối hợp hoàn hảo với dáng người linh lung của nàng. Thoạt nhìn, hoa văn như các con phượng hoàng cuộn mình ở trên người nàng, cực kỳ mỹ lệ, cho người ta một loại mỹ cảm rung động tâm linh. Cô gái thoạt nhìn chưa phát dục thành thục, bộ ngực sữa cũng chỉ là hơi nhô lên, dáng người tỏ ra có chút ngây ngô non nớt, nhưng bất luận người bắt bẻ cỡ nào, nhìn cơ thể tiểu hà mới lộ mũi nhọn này, đều sẽ cảm thấy hoàn mỹ không tì vết. Hoa văn phượng hoàng nọ hầu như bao trùm toàn thân cô gái, như đồ đằng hình xăm, tươi đẹp rực rỡ, càng làm cô gái tràn ngập một loại khí tức thần bí khó lường. Tần Liệt hóa thân tượng băng nhìn chằm chằm cô gái trần truồng, nhìn ngũ quan tinh xảo vô cùng, cơ thể không bắt bẻ được chút tì vết nào của nàng, tâm linh cũng cảm thấy rung động. Hàn Băng Phượng Hoàng, mấy giây sau Tần Liệt phản ứng lại, biết cô gái trần truồng từ đống băng đi ra này, chính là chúa tể cung điện băng tinh này, chủ nhân mới của Hàn Băng đảo. Được cực hàn ý cảnh đồ, hấp thu hàn lưu truyền thừa trong mắt tượng băng người khổng lồ, trải qua khoảng thời gian này dung hợp tiêu hóa, Hàn Băng Phượng Hoàng rõ ràng có biến hóa hoàn toàn mới, có được thiên phú năng lực biến hóa linh thú cấp cao mới nắm giữ. Biến hóa, đây là thiên phú năng lực thần kỳ ít nhất linh thú cấp 7 mới có thể có được. Hơn nữa, cũng không phải mọi linh thú cấp 7 đều có thể thông qua thay đổi tứ chi, biến ảo thành bộ dáng chủng tộc khác. chỉ có những linh thú ẩn chứa huyết mạch đặc thù cực kỳ cao quý hiếm lạ ở sau khi tiến hóa đến cấp 7 mới có thể nắm giữ loại thiên phú này. Hàn băng phượng hoàng không thể nghi ngờ chính là loại linh thú bậc cao đó. Hàn băng phượng hoàng vừa mới học được biến hóa, hiển nhiên nắm giữ còn chưa thành thạo, sau khi từ trong đống băng đi ra, nó ở lúc hoạt động, hoa văn phượng hoàng trên người sáng long lanh, thường thường lực lượng không khống chế được lại khiến nó đột nhiên một lần nữa hóa thành hàn băng phượng hoàng. Nó ở hình thái hàn băng phượng hoàng sẽ co lại toàn thân, lấy cánh chim như dải băng bọc toàn thân, biến thành một quả cầu băng thật lớn. Quả cầu băng lúc lăn lộn ở giữa không trung, không ngừng bắn tung tóe băng quang, một lát sau khi quả cầu băng nổ tung, nó mới có thể lấy hình thái cô gái trần truồng một lần nữa đi ra. Trong cung điện Hàn Băng, Tần Liệt chú ý tới, nó ở giữa cô gái trần truồng cùng Hàn Băng Phượng Hoàng biến ảo nhiều lần. Liên tục mấy ngày, Hàn Băng Phượng Hoàng đều là như thế, đang chậm rãi làm quen thiên phú biến hóa. Chờ nó dần dần đem năng lực biến hóa nắm giữ, nó hiển nhiên đối với khối thân thể mới sau khi thay đổi này tràn ngập tò mò. Nó bắt đầu lưu lại ở hình thái cô gái nhân tộc thời gian dài, hơn nữa y nha e a. Nỉ non, đang học tập tiếng nhân tộc thông dụng không? Gocchuyenaudio.com, dùng phương thức trực tiếp câu thông linh hồn trao đổi với người ta nữa. Nó đang từng chút một trưởng thành, chỉ là nó dù sao vẫn là hàn băng phượng hoàng tựa như cũng không quen để cho cái thân thể cô gái nhân tộc long lanh không tì vết này mặc vào quần áo. Mặt khác theo nó thấy, toàn bộ tượng băng ở cung điện Hàn Băng đều là linh hồn, thân thể, mắt cùng bị đóng băng. Nó cho rằng mọi người đều là trạng thái chết một nửa, không thể thấy nó, không thể nghe thấy thanh âm, cũng không thể tự hỏi. Cho nên nó không chút cố kỵ, luôn lấy trạng thái trần truồng, ở tòa cung điện Hàn Băng thuộc về nó này học tập. Tần Liệt thì lại yên lặng quan sát nó. Lúc mới bắt đầu, đối với hình thể cô gái nhân tộc trần truồng của Hàn Băng Phượng Hoàng, hắn rất cảm thấy hứng thú, dù sao cũng là nhàn rỗi không có việc gì, liền quan sát mỗi ngày. Cái cơ thể nhân tộc này của Hàn Băng Phượng Hoàng, mỗi một tấc da thịt trong mắt hắn đều là hiện ra hết, hắn luôn thử lấy ánh mắt bắt bẻ tìm chỗ không đủ của thân thể này. Cuối cùng, hắn phát hiện thân thể này chưa phát dục hoàn toàn, hắn rất khó tìm được tì vết nào nữa. Về lâu về dài, hắn cũng liền dần dần chết lặng đối với thân thể huyễn hình này của Hàn Băng Phượng Hoàng, cũng không còn cảm giác đặc biệt mới mẻ. Sự vật đẹp nữa, nhìn nhiều cuối cùng đều là như vậy. Trong quá trình này, hắn phát hiện mặc dù không ăn, huyết mạch lực của hắn vẫn đang thong thả khôi phục. Chỉ là không có máu thịt tinh khí cường đại bổ sung, loại tốc độ huyết mạch khôi phục này phải chậm đi mấy chục lần. Nhưng hắn ít nhất đã thấy hy vọng. Hắn biết mặc dù là hắn cái gì cũng không thể làm, mặc dù vẫn bảo trì loại trạng thái này, có một ngày huyết mạch lực của hắn cũng sẽ khôi phục lại toàn bộ. Khi đó, hắn còn có thể từ nơi này thoát vây, có thể ra khỏi cung điện Hàn Băng. Lại là vài ngày qua đi, ở trạng thái tượng băng, hắn đột nhiên phát hiện Hàn Băng đảo đang chấn động hoành đùng đùng. Hắn nhìn thấy ở trong con ngươi trong suốt của thân thể cô gái của Hàn Băng Phượng Hoàng hiện ra hàn ý băng lạnh, cô gái nói thầm vài tiếng, liền rời khỏi cung điện Hàn Băng. Hắn biết Long nhân tộc Tích Dịch tộc còn có Minh Phong lão tổ có lẽ một lần nữa phái một đám thủ hạ tiến vào, hoặc là đã tự mình tới đây. Tiếng oành đùng của cung điện Hàn Băng chính là động tĩnh những người mới tới đó nhấc lên, đang tiếp tục tìm chủ nhân Hàn Băng đảo. Sau khi Hàn Băng Phượng Hoàng rời khỏi tòa cung điện băng tinh sâu bên trong lòng đất này cũng chỉ còn lại một mình Tần Liệt. Hắn phát hiện ở sau khi Hàn Băng Phượng Hoàng cũng biến mất, cuộc sống của hắn lập tức trở nên vô vị, ngay cả một chút thú vui cuối cùng quan sát cô gái thân thể trần truồng cũng bị vô tình cướp đoạt. Một tòa cung điện băng long lanh lớn như vậy, đột nhiên trở nên thật sự lạnh như băng, trở nên không còn một tia sinh cơ. Hắn bỗng bắt đầu hoài niệm thời gian Hàn Băng Phượng Hoàng ở cung điện, hoài niệm cảnh tượng cổ quái Hàn Băng Phượng Hoàng lấy nhân tộc thân thể cô gái, đang y nha vụng về học tập tiếng thông dụng. Bị nhốt lâu, sau khi đem hết toàn bộ thủ đoạn, phát hiện vẫn chưa thể giải thoát, hắn dần dần trở nên chết lặng, cũng tựa như bị động tiếp nhận số phận. Thẳng đến, có một ngày, hắn cảm giác được chấn hồn châu mi tâm khác thường. Mi tâm, chấn hồn châu dưới da thịt cũng ở. Gocchuyenaudio.com, dưới cực hàn chi lực đóng băng, ở trạng thái đóng băng. Hắn không thể vận chuyển linh hồn ý thức liền không thể xâm nhập chấn hồn châu, không thể vào thế giới chấn hồn châu. Không có hắn chủ động làm, chấn hồn châu bị hàn băng lực ảnh hưởng tựa như cũng ở trạng thái yên lặng bất động. Nhưng, chấn hồn châu có thể yên lặng bất động, sáu hư hồn chi linh ở sâu bên trong hạt châu, sau khi đến thời gian nhất định, lại cần ăn, cần bổ sung linh tài sáu thuộc tính tiến hành trưởng thành ổn định. Chấn hồn châu khác thường, chính là đến từ sáu hư hồn chi linh. Mặc dù không thể lấy linh hồn cảm giác thông qua dao động nhỏ bé ở da thịt mi tâm, hắn cũng biết 6 hư hồn chi linh ở tầng ngoài trấn hồn châu đang lấy lực lượng chúng nó từ phá vỡ hàn băng lực phong cấm, muốn từ trong trấn hồn châu bay ra. Hắn lúc này có thể cảm giác được khác thường, liền ý nghĩa 6 cái hư hồn chi linh cố gắng đã có chút hiệu quả rồi. Lấy hiểu biết của hắn đối với hư hồn chi linh, hắn biết ở lúc hắn bị đóng băng, 6 hư hồn chi linh chỉ sợ sớm đã tỉnh lại, vì có thể lao ra khỏi trấn hồn châu để ăn, hư hồn chi linh thậm chí có thể đã bận rộn hồi lâu. Ở lúc hắn nhiều lần thử giải thoát đóng băng, lấy đủ loại phương pháp đến làm, hư hồn chi linh cũng đang làm việc tương tự. Hắn cũng không cô đơn, thậm chí, ở lúc hắn nhiều lần thử không có kết quả cuối cùng tiếp nhận số phận, dần dần chết lặng, 6 hư hồn chi linh vẫn chưa từng từ bỏ. Hắn có thể từ mi tâm cảm giác được trấn hồn châu khác thường, liền ý nghĩa hư hồn chi linh cố gắng cũng không phải không chút tác dụng. Ta thế mà còn không có nghị lực bằng chúng nó. Tần Liệt cảm thấy xấu hổ. Sau khi ý thức được hư hồn chi linh cũng đang cố gắng, cũng đang vì dãy thoát đóng băng từ trong hàn băng phong cấm thoát đi, hắn rốt cuộc một lần nữa phấn chấn lên, lại một lần đi chỉnh lại đủ loại bí thuật cùng linh quyết bản thân nắm giữ, muốn đi thử tận khả năng khôi phục lực lượng. Hắn nhớ lại quá khứ trải qua từ trên rất nhiều điển tịch từng đọc muốn tìm cửa đột phá. Cung điện hàn băng tuyệt đối yên tĩnh, thời gian trôi qua khá thong thả, sau khi hàn băng phượng hoàng rời khỏi, nơi này càng thêm tỏ ra trống trải rét lạnh. Hắn có đủ thời gian nhớ lại chuyện cũ, cùng cực thăng hoa thuật, một đạo điện quang xẹt qua ở trong đầu. Cùng cực thăng hoa thuật do đoạn thiên kiếp truyền thụ chính là một loại bí thuật sau khi huyết chiến, linh lực hồn lực thân thể hao tổn kịch liệt là một loại bí thuật sau khi dầu hết đèn tắt còn cần đứng tu luyện, cần kích phát tiềm năng sinh mệnh. Loại bí thuật nghịch thiên này, không coi như linh quyết thuần túy thúc dục không phải linh lực cũng không phải hồn lực. Chỉ có sau khi linh lực hồn lực lực thân thể hầu như hao hết mới có thể vận chuyển, đây là một loại thuật thần bí đến từ tiềm năng sinh mệnh. Lúc này, toàn thân hắn đông lạnh, đan điền linh hải và hồn hồ, ngay cả chân hồn cũng ở trạng thái đóng băng, bởi huyết mạch lực tiêu hao thật lớn, thân thể cũng có chút mỏi mệt. Cái đó và tình trạng sau đại chiến tương tự cỡ nào? Có khả năng hay không, dưới trạng thái như thế, có thể đem cùng cực thăng hoa thuật kích phát thúc dục? Sau khi ý nghĩ này dâng lên, hắn chậm rãi tĩnh tâm, nhớ lại chi tiết kích phát cùng cực thăng hoa thuật, đem chỗ nhỏ bé nhất đều cân nhắc kỹ tìm hiểu rõ ràng. Sau đó, không thể vận dụng thân thể. gocchuyenaudio.com, cùng linh hồn ý thức, hắn chỉ là ở trong não hải, nghĩ phương pháp tu luyện cùng cực thăng hoa thuật. Hắn quả thực chỉ là nghĩ. Hắn nghĩ tu luyện đủ loại chi tiết cùng cực thăng hoa thuật, ảo tưởng bản thân đang nghiêm túc tu luyện, đang kích phát tiềm năng thân thể, đem thứ thần bí nhất của thân thể khai phá thuyên truyền hẳn lên. Cách chương.